mong sống trong tình thương. Nhờ tình thương người dương thế biến ta thờ kính Chúa trên trời cao.
Chủ đề của thi thiên 118 là khuyên người ta cảm tạ Chúa vì sự nhân từ Ngài còn đến đời đời. Hãy cảm tạ Đức Giê-hô-va vì Ngài là thiện, sự nhân từ Ngài còn đến đời đời. Hãy ngợi khen Đức Giê-hô-va vì Ngài là thiện, sự nhân từ Ngài còn đến đời đời. Này là ngày Đức Giê-hô-va làm nên, chúng tôi sẽ mừng rỡ và vui vẻ trong ngày ấy. Giê-xu đến trong trần gian cho đêm tối quanh đời con thôi sầu vương.
Cho đêm tối quanh đời con thôi sầu vương. Ngài giáng soi lòng con với tin lành bình an, nhờ tình thương nhờ chân lý xa đời làm thật. Sáng soi tâm lòng, sáng trọn tâm linh, cứu xin Chúa Ngài xót thương ban tràn thiên ân từ. Jesus, light of the world, shine upon us. Set us free by the truth you now bring us. Shine on me. Shine on me. Shine, Jesus, shine. Mang tình thức cho đêm tối bên đời tôi thôi sầu vương. Ngài giáng soi lòng con với tin lành bình an, nhờ tình thương nhờ chân lý xa đầy lòng thật. Sáng soi tâm lòng, sáng trọn tâm linh. Tràn dâng đi dòng sông sông anh dương của lời.
Chúng ta đang sống trong một thời kỳ, phải nói sau khi khủng hoảng kinh tế lần thứ nhất cách đây 90 năm, và chúng ta đang sống rất là khó khăn. Vấn đề chính trị, đảng Dân Chủ, đảng Cộng Hòa chia rẽ rất là lớn. Nước Mỹ càng ngày càng chống Chúa, thế tục quá. Sau nhiều thập niên bị những cái chủ thuyết về khoái lạc, chủ thuyết về phân biệt chủng tộc, chủ thuyết về cực đoan, chủ thuyết về yêu mình, ích kỷ, đa nghi, đã làm tổn thương rất là nhiều cho đất nước Mỹ này. Và ảnh hưởng cho đến nền kinh tế hiện nay, thật sự chúng ta cần được Chúa thăm viếng, chữa lành. Các trường học cũng cần được Chúa chữa lành. Hôn nhân của chúng ta cần được Chúa chữa lành. Và tấm lòng của chúng ta cũng cần được Chúa chữa lành. Nhưng mà chúng ta tin Chúa, chúng ta lại có một cái hy vọng. Một hy vọng nơi một Đức Chúa Trời đầy sự nhân từ. Chúng ta hy vọng Chúa có một cái chương trình, vì Ngài có một cái chương trình, có một mục đích cho con dân của Chúa. 3.000 năm trước đây, Đức Chúa Trời đã cho một cái lời hứa rất là đặc biệt cho vua Salomon. Và không những chỉ cho vua Salomon mà thôi, mà hôm nay lời hứa đó cũng ban cho chúng ta, hứa cho đất nước của chúng ta về sự thăm viếng, về sự chữa lành của Chúa. Quý vị xem ở trên màn ảnh, chúng ta cùng nhau đọc chung câu gốc Sử Ký Nhì đoạn 7 câu thứ 14. Chúng ta cùng nhau đọc một cách mạnh mẽ, hết lòng. Nếu dân ta là dân được gọi bằng danh ta, hạ mình xuống cầu nguyện, tìm kiếm mặt ta, từ bỏ con đường gian ác, thì ta từ trời, ta sẽ lắng nghe, tha thứ tội lỗi họ và chữa lành đất nước họ. Đây là một lời hứa rất là đặc biệt của Đức Chúa Trời cho chúng ta ngày hôm nay. Chúa nói rằng nếu dân ta là dân được gọi bằng danh ta, đây là lời hứa không phải chỉ cho tất cả mọi người, chỉ cho những người là môn đệ của Chúa, là con cái của Chúa. Nếu mà họ hạ mình xuống cầu nguyện, tìm kiếm mặt ta, từ bỏ con đường gian ác, và ba điều Chúa sẽ làm qua lời hứa này: Chúa sẽ lắng nghe, Chúa sẽ tha thứ tội lỗi, và Chúa sẽ chữa lành đất nước của họ. Tất cả các lời hứa quý vị thấy ở trong Kinh Thánh đa số đều là lời hứa có điều kiện. Quý vị muốn được Chúa ban phước thì quý vị phải có làm những cái điều kiện trước đó, rồi Chúa sẽ làm những điều Chúa hứa cho chúng ta. Và buổi sáng hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau học qua bốn cái điều kiện mà Chúa đòi hỏi chúng ta là con dân của Chúa, tín hữu của Hội Thánh Oren phải làm trước. Thì là tất cả những nan đề, vấn đề gia đình, vấn đề con cái, vấn đề mối quan hệ, vấn đề tài chánh, vấn đề nghiện ngập, nhiều vấn đề khác, Chúa hứa Ngài sẽ chữa lành cho chúng ta. Chúng ta sẽ cùng đi qua bốn điều mà Chúa đòi hỏi chúng ta. Trước nhất, điều thứ nhất là chúng ta phải hạ mình xuống, xưng nhận tội. Hạ mình xuống, xưng nhận tội. Chúa phán rằng nếu mà chúng ta hạ mình xuống, xưng nhận tội, đây là điều quan trọng nhất mà Chúa muốn nói đến. Tại sao vậy? Thưa quý vị, lý do là kiêu ngạo. Vì cớ kiêu ngạo mà chúng ta bị đầy những cái vấn nạn ở trong cuộc đời chúng ta. Chúng ta tự rằng cho rằng tôi biết nhiều hơn Chúa, tôi giỏi hơn Chúa, tôi khôn ngoan hơn Chúa, tôi biết điều gì tôi làm nó tốt hơn là điều của Chúa làm cho tôi. Kiêu ngạo làm cho chúng ta xa cách khỏi Chúa. Kiêu ngạo làm cho cộng đồng của chúng ta xa cách Chúa. Kiêu ngạo làm cho đất nước của chúng ta xa cách Chúa. Kiêu ngạo làm cho chúng ta quên mất đi chúng ta cần có một Đức Chúa Trời. Chúng ta chỉ là vật thọ tạo, Đức Chúa Trời mới là đấng tạo hóa. Chúng ta không phải là một ông trời được. Và kiêu ngạo nó mang tới chúng ta đầy những cái khó khăn bại hoại. Vì kiêu ngạo chúng ta có lỗi, chúng ta không muốn xin lỗi, và chúng ta cũng không muốn xin lỗi đối với Chúa nữa. Kinh Thánh dạy ở trong Gia Cơ như thế này. Gia Cơ chương thứ 4. Đức Chúa Trời chống cự kẻ kiêu ngạo, nhưng mà Chúa ban ơn cho người khiêm nhường. Đức Chúa Trời chống cự kẻ kiêu ngạo. Quý vị có biết rằng vì cớ ma quỷ kiêu ngạo cho nên bị đuổi khỏi thiên đàng. Kiêu ngạo là cội rễ của mọi vấn đề. Và phần sau Chúa hứa là gì? Chúa ban ân điển cho người khiêm nhường. Ân điển là quyền năng của Chúa ban cho để mình được thay đổi, đổi mới. Nhờ có ân điển của Chúa, chúng ta mới thay thắng đi những cái thói quen tật xấu của chúng ta. Nhờ ân điển Chúa ban cho, chúng ta mới rạch rịch lành được những cái vết thương ở bên trong lòng của chúng ta. Chúa ban ân điển cho người khiêm tốn. Khi tôi khiêm tốn là tôi có được cái quyền năng thay đổi của Chúa. Kinh Thánh cũng dạy trong Châm Ngôn đoạn 28 nói rằng người nào giấu tội lỗi mình sẽ không được may mắn, nhưng ai xưng nó ra, quyết định bỏ nó thì sẽ được thương xót. Khi mà chúng ta che giấu tội, khi mà chúng ta không muốn những cái gì chúng ta làm điều xấu xa, chúng ta tưởng là không ai biết. Thưa quý vị, càng lầm lỗi đưa tới càng lầm lỗi, từ lầm lỗi đưa đến mang tai tiếng, mang đến sự nhục nhã, đưa đến sự thất bại. Khi mình nói rằng mình có lỗi, mình nhận trách nhiệm, mình là người có lỗi, đó là người khiêm nhường. Và khi xưng nhận tội đó ra với Chúa, chới người khác, mình lìa bỏ nó, đó là bước đầu tiên chúng ta được hưởng sự thương xót của Chúa. Cuộc đời chúng ta mới được thành công, mới được Chúa ban phước. Phần áp dụng trong cái điều đầu tiên, đề nghị quý vị sau giờ nhóm hôm nay, chúng ta dành vào một cái chỗ nào yên lặng, vào cái phòng riêng của mình, dành một tiếng đồng hồ đối diện với Chúa trong cái căn phòng vắng lặng đó. Lấy một quyển tập ra, hoặc quý vị quen dùng computer, dùng Excel, ghi lại tất cả, ngồi suy nghĩ lại trong tuần qua, trong tháng vừa qua, trong cái mùa dịch bệnh này, năm tháng vừa qua rồi, ghi lại có những cái tội lỗi nào mình đã phạm. Mà tham lam, không ngay thẳng, ganh ghét, nói xấu, giận dữ, viết hết tất cả những tội lỗi của mình xuống tờ giấy đó. Và nói với Chúa, thưa Chúa, cầu nguyện với Chúa: thưa Chúa, con muốn sống một cuộc đời trong sạch. Đây là những cái tội lỗi mà con đã làm. Con muốn ăn năn, con muốn từ bỏ nó, con muốn được hưởng cái sự thương xót của Chúa. Và đó là cái điều đem tới cho chúng ta một tấm lòng thanh thản, tươi mới lại khi chúng ta xưng nhận tội lỗi. Thường hay quý vị bỏ rác ra ngoài, bao nhiêu ngày quý vị mới liệng bao rác bỏ ra ngoài cái thùng rác lớn ở trong nhà mình? Tôi khuyên quý vị mỗi ngày bận cho nhà mình đừng bị hôi. Và cũng vấn đề liên quan với vấn đề thuộc linh, chúng ta cũng cần mỗi ngày dành thì giờ 10 phút, 15 phút Chúa, xét lại từ sáng tới giờ có những điều nào mình có lỗi với người, có phạm tội với Chúa, với người khác, ganh ghét, thù hận, cay đắng ở trong lòng, xưng nhận nó ra để đời sống của chúng ta được Chúa thương xót, tại vì tình thương của Chúa. Nếu dân ta là dân được gọi bằng danh ta, hạ mình xuống. Trước nhất, bước đầu tiên là hạ mình xuống. Bước thứ nhì, Chúa nói rằng mình phải kiên trì trong sự cầu nguyện. Chúng ta phải kiên trì trong sự cầu nguyện. Kiên trì có nghĩa là không bỏ cuộc, tiếp tục thực hiện cho đến khi thực thành tựu. Một trong những cái gương mẫu của cái vấn đề kiên trì đó là ông Gia-cốp trong Sáng Thế Ký. Đoạn thứ 32 có nói một câu chuyện cũng rất là đặc biệt của ông Gia-cốp, là ông vật lộn với một thiên sứ của Chúa. Và ông nói rằng như thế này: sau khi vật lộn với Chúa cả suốt cả đêm rồi, ông mới nói rằng tôi không bao giờ cho người đâu, người đi đâu. Tôi không bao giờ buông thiên sứ ra. Ông đang vật lộn với Chúa mà, với thiên sứ của Chúa. Nếu mà người không ban phước cho tôi, người ban phước cho tôi mới buông ra thôi. Dầu là ổng đang bị chặt cái xương hông của ổng bị đánh, nhưng mà ổng ôm tới cùng nói chừng nào thiên sứ Chúa ban phước cho tôi đó, tôi mới buông thiên sứ của Chúa rồi. Đây là cái thái độ mà Chúa muốn chúng ta khi đến với Chúa, khi chúng ta cầu nguyện với Chúa. Chúa muốn chúng ta kiên trì. Chúng ta thường hay cầu nguyện có lệ, cầu nguyện cách thời hợt, và đó là lý do chúng ta không có được sự trả lời của Chúa. Tại sao Chúa lại không trả lời sự cầu nguyện của chúng ta? Tại sao tôi cầu nguyện Chúa thì Chúa trả lời ngay chứ? Chứ tại sao mà Chúa phải bắt tôi phải kiên trì cầu nguyện? Thưa quý vị, ở Mỹ này thì mỗi lần quý vị đi ra cái máy bán khúc á, quý vị bỏ tiền vô á, lon khúc nó chạy ra liền. Quý vị bỏ tiền vô đó thì có cái máy nó bán bánh mì sandwich á, thì cái bánh mì sandwich nó chạy ra trả cho quý vị liền cái số tiền mà quý vị bỏ vô. Chúa dạy cho chúng ta bọc, Chúa không phải giống như cái máy bỏ tiền, mình nói cầu nguyện cái là cái lời cầu nguyện mình trả lời liền được. Đức Chúa Trời muốn chúng ta kiên trì trong sự cầu nguyện. Nó có những ích lợi sau đây. Quý vị là cha mẹ đều biết điều này. Không bao giờ con mình xin là mình cho liền hết. Không bao giờ con mình xin là mình cho liền hết. Quý vị bị biết rất rõ. Quý vị là những người cha yêu thương con cái của mình. Luôn luôn là phải chờ. Phải chờ một thời gian. Rồi mình mới cho con, chỉ cho con mình biết cái gì là cần, cái gì là muốn. Chứ không thôi các em bị hư hỏng hết. Và đó cũng là lý do tại sao Chúa muốn chúng ta, khi chúng ta cầu nguyện Chúa không trả lời ngay. Chúa cũng dạy cho chúng ta bài học rất là quý báu. Khi mà chúng ta kiên trì đó, nó giúp cho chúng ta biết được cái chuyện gì là cái chuyện quan trọng nhất. Cái chuyện gì là cái chuyện quan trọng, cái chuyện gì là cái nhu cần. Và nó cho chúng ta biết cái gì là những cái mơ ước, cái ham muốn bất chợt. Quý vị cầu nguyện cái điều đó một lần rồi quên đi, đó thưa không phải là cái điều quan trọng. Đó không phải cái điều mình cần. Điều đó không có quan trọng đối với quý vị. Quý vị dẫn con mình đi vô cái siêu thị. Quý vị dẫn nó tới ngay chỗ đồ chơi con nít. Má má, con muốn mua cái con búp bê này. Không được con, để lại. Tới cái hàng bánh kẹo. Ba ba, con muốn có cái bọc kẹo này. Con muốn mua cái bọc kẹo này. Không được, để lại. Đi tới gian hàng quần áo, má má con muốn chiếc cái áo đầm có hình cô Bạch Tuyết bảy chú lùn. Không, con cất lại con. Rồi cha mẹ nào cũng biết rằng đó, con mình nó xin một điều gì đó, nếu mà nó thật sự mà nó muốn á, nó sẽ lặp lại nhiều lần, nó sẽ lặp lại nhiều lần. Má con có thể mua được cái này không? Con rất là muốn mua cái đó ba ơi. Con rất là muốn cái đó. Con nằm mơ con thấy được nó, má có biết không? Con thích nó lắm. Con cần nó lắm. Đó là thí dụ của cái kiên trì. Colossae đoạn 4 câu 2, Chúa dạy rằng hãy bền đổ cầu nguyện. Chúa nói mình phải kiên trì cầu nguyện, đừng có bỏ cuộc trong vấn đề mình cầu xin Chúa. Ê-phê-sô đoạn 6 câu 18 cũng nói rằng hãy thường xuyên dùng mọi lời khẩn nguyện, nài xin, cầu nguyện trong Thánh Linh. Để đạt được mục tiêu này, hãy kiên trì, tỉnh thức, cầu nguyện cho tất cả các thánh đồ. Quý vị khoanh tròn hai cái chữ quan trọng ở trong đây, đó là chữ mọi lời, mọi và tất cả. Quý vị, ông sứ đồ Phao-lô nói khuyên mình hãy cầu nguyện cho tất cả các thánh đồ. Quý vị có cầu nguyện cho hội thánh Oren được phát triển không? Dầu là đang trong dịch bệnh, dầu được khó khăn, mình có cầu nguyện cho các vị mục sư ở trong hội thánh của mình, cầu nguyện cho tín hữu của mình, cầu nguyện Chúa vẫn có người tin nhận Chúa, phúc âm Chúa vẫn được rao ra dù cái hoàn cảnh có như thế này, cầu nguyện cho hội thánh được phát triển không? Tôi tin chắc đây cũng khích lệ cho chúng ta cầu nguyện cho hội thánh luôn luôn được phát triển trong bất cứ cái giai đoạn nào. Khó khăn chỉ giúp chúng ta gần Chúa hơn, khó khăn để giúp mình cầu nguyện với Chúa nhiều hơn, khó khăn để giúp cho mình thêm đức tin với Chúa trong sự cầu nguyện hơn. Trong cái câu này có một câu rất là hay, đó là cầu nguyện trong Thánh Linh. Cầu nguyện trong Thánh Linh. Khó khăn chỉ giúp cho mình biết cha Chúa Thánh Linh dạy cho mình phải cầu nguyện cho cái điều gì, cái chuyện gì là chuyện quan trọng. Mình phải cầu nguyện cho hội thánh của Chúa. so với những thời gian trước khi trận dịch đến. Cái gì là cái điều mà Chúa muốn mình cầu nguyện cho hội thánh ngay lúc này, cho cuộc đời mình ngay lúc này? Có một vài điều để giúp cho khích lệ quý vị trong vấn đề cầu nguyện. Khi quý vị cầu nguyện, một trong những điều để quý vị nhớ cái điều mình cầu nguyện, quý vị cần phải ghi xuống những cái điều mình cầu xin. Và khi ghi xuống ở trong tờ giấy đó, quý vị làm bốn cái cột. Cái cột thứ nhất, ngày tháng, mình cầu nguyện ngày tháng. Thứ gì? Cái cột thứ nhì đó là vấn đề mình cầu xin Chúa, xin cái gì. Và cái cột thứ ba là cái ngày Chúa trả lời cái sự cầu nguyện của mình. Quý vị theo dõi, quý vị mới biết coi ngày nào Chúa trả lời để mình cảm ơn Chúa chứ. Để mình nói cho mấy anh em tín hữu khác biết, để họ cũng tạ ơn Chúa cùng với mình, để khích lệ họ cầu nguyện Chúa để Chúa trả lời chứ. Và cái cột thứ tư là phương cách, Chúa dùng cách gì để trả lời cầu nguyện đó. Và đây là vấn đề khích lệ cho chúng ta tiếp tục cầu nguyện, kiên trì cầu nguyện, một sự tươi mới chúng ta trong vấn đề cầu nguyện với Đức Chúa Trời. Và đương nhiên quý vị sẽ thấy có những cái điều Chúa trả lời mà mình quên cảm ơn Chúa, nếu quý vị có ghi xuống giấy. Có những điều không ngờ rằng Chúa lại trả lời mình cầu nguyện, mà tại sao nhiều lắm lúc mình quên mà Chúa lại trả lời. Có những điều Chúa sẽ chỉ cho chúng ta biết cái chuyện này là cái chuyện không có quan trọng. Cái ngày mình cầu nguyện theo tư dục, theo ý riêng của mình, theo sự tham lam riêng của mình, ham hố riêng của bên trong lòng của mình thôi. Mình cần ngưng cái chuyện đó mà tập trung vô cái chuyện quan trọng mà Chúa muốn chúng ta cầu nguyện, muốn chúng ta đạt được. Trong Tân Ước đó, quý vị có biết rằng là tới 20 lần nói rằng hãy cầu xin, lặp lại 20 mạng lệnh, 20 lần cái mạng lệnh đó. Chúa Giê-xu nói gì? Hãy xin sẽ được, hãy tìm sẽ gặp, hãy gõ cửa, cửa sẽ mở. Các con nhân danh ta mà cầu xin điều gì? Điều chi ta sẽ làm cho. Chúa muốn chúng ta cầu nguyện với Ngài, tha thiết với Ngài. Vấn đề có nhiều quý vị ngại vấn đề cầu nguyện, không biết mình dùng cái lời gì nói cho nó đúng Chúa nghe đây. Thật sự Chúa không có quan tâm tới cái lời của chúng ta, mà Chúa quan tâm tới tấm lòng của chúng ta, cái con tim của chúng ta. Chúng ta có nói từ nơi cái đáy lòng của chúng ta lên cho Chúa hay không? Quý vị có cầu nguyện Chúa một cách tha thiết hay không? Nói lên cái cảm xúc của mình hay không? Nói lên cái điều nặng lòng của mình, nói lên cái những cái giọt nước mắt bên trong của mình về vấn đề này. Cái đó là cái vấn đề quan trọng. Thánh Kinh mùa hè vừa rồi chúng ta học về bà ECT. Và quý vị biết bà ECT, một trong những cái vấn đề đối diện của bà thật là nghiêm trọng. Toàn dân Do Thái sẽ bị giết hết. Sống chết, chuyện sống chết. Chuyện gì xảy ra? Tất bà vận động tất cả mọi người 3 ngày kiên ăn cầu nguyện với Đức Chúa Trời mà thôi. Họ khóc lóc, họ đội cái bao gai mão cho lên, nói lên cái sự thống hối, nói lên cái sự nguy hiểm. Họ thật sự trình dâng lên cho, họ cầu nguyện dâng lên Đức Chúa Trời. Đó là cái điều mà Chúa nói là cầu nguyện ở trong Thánh Linh, cầu nguyện từ nơi đáy lòng. Chúa Thánh Linh dạy mình, muốn mình tiến bộ hơn trong sự cầu nguyện vấn đề gì. Ở tại đây câu này có 2 cái chữ: mọi lời cầu nguyện và tất cả các thánh đồ. Chúa muốn chúng ta cầu nguyện chuyện nhỏ, chuyện lớn. Chuyện nhỏ không phải Chúa không quan, Chúa cũng quan tâm. Chuyện lớn không có chuyện nào quá lớn mà Chúa không làm được. Chúa muốn mình cầu nguyện các tín hữu, lập danh sách cầu nguyện trong tín hữu, nhóm nhỏ, những người mình biết được, những thầy giáo trường Chúa Nhật, những người đặc trách nhóm nhỏ, những mục sư truyền đạo gia đình, tất cả tín hữu. Quý vị mỗi lần cầu nguyện hãy viết xuống hết tất cả những người mình biết được ở trong hội thánh của Chúa. Họ cần cái sự cầu thay của chúng ta. Và đương nhiên chúng ta chờ cái ngày Chúa trả lời cái sự cầu thay đó. Chúa Giê-xu có một lần kể một câu chuyện ở trong Luca, thì Chúa nói rằng các ngươi kể ta kể ẩn dụ này để dạy các môn đệ luôn cầu nguyện và không nản lòng. Quý vị có 2 cái thái độ đối với cầu nguyện. Một là luôn luôn cầu nguyện. Thứ nhì, bỏ cuộc, nản lòng. 2 cái đó mình chọn lấy. Đó là sự chọn lựa của mỗi chúng ta. Chúa hứa rằng nếu dân ta là dân được gọi bằng danh ta hạ mình xuống xưng nhận tội, cầu nguyện cách kiên nhẫn. Và đến thứ ba, Chúa nói điều kiện thứ ba đó là tìm kiếm mặt ta. Tôi phải tìm kiếm Chúa hết lòng. Tôi phải tìm kiếm Chúa hết lòng. Đây không phải là vấn đề khi nào mình rảnh mình mới lên Zoom, mình nhóm hội thánh rảnh mình mới lên Zoom, nhóm nhỏ rảnh mình mới lên Zoom học trường Chủ nhật. Nhưng mà là một cái chuyện quan trọng, một cái chuyện hết lòng tìm kiếm Chúa. Hebrew đoạn 11 câu 6 nói rằng Đức Chúa Trời là đấng hay thưởng cho kẻ tìm kiếm Ngài. Nếu quý vị đang tìm kiếm Chúa từ đáy lòng đơn sơ thành thật của mình, thưa quý vị, Chúa đang rất là vui ban thưởng cho quý vị. Chúng ta thường hay kiếm cái gì? Chúng ta tìm, khi mà nói cái gì mà mình tìm kiếm đó, thì cái vật đó là phải như thế nào? Vật đó phải là vật quý báu. Vật đó phải là cái vật có giá trị mình mới tìm kiếm. Còn nếu không có giá trị mình không bao giờ tìm kiếm. Khi quý vị tìm kiếm có nghĩa là mình đeo đuổi một cái điều gì đó, mình ao ước một điều gì đó, mình cố gắng đạt được cái điều gì đó mình mong muốn, mình rất là mong muốn, thì mới gọi là mình tìm kiếm. Quý vị có biết rằng tôi là biết đánh binh bông và đánh chơi cho nó vui thôi. Nhưng mà quý vị biết có những cầu thủ quốc tế binh bông là khác. Tôi thì quýnh chơi cho có thôi. Nhưng mà những cái người cầu thủ mà quốc tế đó là những cái người gọi là sống chết vì binh bông. Quý vị mỗi ngày làm mấy tiếng đó là họ phải tập luyện mấy tiếng. Họ ăn uống rất là kỹ. Họ luôn luôn có một huấn luyện viên đặc biệt để train họ, huấn luyện cho họ. Họ phải hy sinh. Họ phải mất nhiều thời gian tập luyện một cách nghiêm túc chứ không có chơi được. Đó là cái hình ảnh của một cái sự nghiêm túc. Quý vị biết Chúa muốn quý vị điều gì không? Chúa muốn cái gì nhất ở trong cuộc đời của chúng ta? Chúa muốn chúng ta tìm kiếm Ngài một cách nghiêm túc. Chúa muốn chúng ta tìm kiếm Ngài một cách nghiêm túc. Thưa Chúa, con muốn biết Chúa hơn tất cả mọi thứ gì khác. Có những người chỉ tìm kiếm sự giàu có những người tìm kiếm danh vọng, có những người tìm kiếm sự nhàn rỗi, có những người tìm kiếm lạc thú. Những người đó không bao giờ biết được cái mục đích, không bao giờ biết được cái ý muốn của Chúa trên cuộc đời của mình. Và người nào thật sự tìm kiếm Chúa, thưa quý vị, đó là người khôn ngoan. Chúa nói đó là cái người khôn ngoan, người đó sẽ biết được cái ý nghĩa của cuộc đời, ý nghĩa của đời sống. Thật sự trên thế gian này rất là ít người tìm kiếm Chúa một cách nghiêm túc. Muốn sống đủ để cho Chúa ban phước vậy thôi. Nhưng mà thưa quý vị, để tìm kiếm Chúa một cách nghiêm túc, chúng ta sẽ được phước rất là nhiều. Đây là một số điều chúng ta cùng học. Hai điều mà chúng ta khi tìm kiếm Chúa cách nghiêm túc đó là người đó, thứ nhất, để Chúa ưu tiên. Chúa là số một, người đó coi Chúa là số một. Thứ nhì đó, người đó yêu kính Chúa hết lòng. Khi nói ưu tiên đó là số một, cái gì đầu tiên làm, bắt đầu mỗi ngày đó, người đó trước khi xúc miệng, trước khi ăn sáng, trước khi mở tivi, trước khi đọc báo, chuyện đầu tiên người đó đi vô phòng riêng cầu nguyện với Chúa trước. Cầu nguyện, hát ngợi khen Chúa, người đó với Chúa trước. Thưa Chúa, buổi sáng hôm nay con dâng cái ngày này cho Chúa. Ngày hôm nay, thưa Chúa, con để Chúa là số một trong công ăn việc làm của con, trong cuộc đời của con. Ngày hôm nay, đó là cái người ưu tiên, để số một đầu tiên ở trong cuộc đời của người đó. Lời cầu nguyện đầu tiên của Ngài, vào cái giờ đầu tiên của Ngài. Và đương nhiên quý vị biết Chúa hứa rằng trước hết hãy tìm kiếm nước Đức Chúa Trời và sự công bình của Ngài thì Ngài sẽ cho thêm các ngươi mọi điều ấy nữa. Rõ ràng, tìm kiếm Chúa trước tiên, kết quả là đầy phước hạnh. Đầy sự vui mừng, đầy ý nghĩa. Chuyện thứ nhì, Chúa nói rằng người đó phải, thứ nhì quý vị, chúng ta tìm kiếm Chúa một cách nghiêm túc có nghĩa là chúng ta yêu Chúa hết lòng. Ở trong phục truyền Luật Lệ Ký đoạn 4 câu 29 đến câu 31 cũng là một câu rất rất là hay ở tại đây. Ông Mô-xe nói với con dân Chúa ngày xưa đó, và tôi thấy cũng nói với chúng ta buổi sáng hôm nay, khi nào anh em hết lòng, hết linh hồn tìm kiếm Ngài thì sẽ gặp Ngài. Không phải là hết lòng yêu Chúa cách đây 10 năm, yêu Chúa cách đây 5 năm, mà ngày hôm nay, trong cái khó khăn này, trong cái cơn đại dịch này, trong cái tình trạng lo lắng bất an như thế này, anh em hết linh hồn tìm kiếm Ngài thì sẽ gặp Ngài. Khi ở trong cảnh gian truân, giống như hiện nay tất cả chúng ta đang gặp cảnh khó khăn gian truân, khi tất cả những điều này xảy đến cho anh em trong ngày cuối cùng, anh em sẽ trở lại với Giê-hô-va Đức Chúa Trời của anh em và vâng theo tiếng Ngài. Vì Giê-hô-va Đức Chúa Trời anh em là Đức Chúa Trời đầy lòng thương xót, Ngài sẽ không bỏ anh em, không tiêu diệt anh em. Khi chúng ta thật sự, tôi không biết quá khứ của quý vị là người như thế nào, Chúa không bao giờ đối đến cái chuyện quá khứ của mình đâu. Cái vấn đề là hiện nay mình đi cái hướng nào. Thưa Chúa, con muốn trở lại với Chúa. Con đã từng làm những cái điều tội lỗi xấu xa, con muốn được tấm lòng con được thanh tẩy, con muốn tôn thờ Chúa, con muốn có một cuộc đời mới, con không muốn làm khổ vợ con nữa, con không muốn chồng con nữa, con không muốn làm khổ ba má con nữa. Con muốn đem cuộc đời con sống ích lợi như là lời Chúa hứa đã làm cho con. Đó là Đức Chúa Trời đầy lòng thương xót, không bao giờ bỏ anh em, không bao giờ tiêu diệt anh em. Chúng ta hạ mình xuống, chúng ta cầu nguyện Chúa cách kiên nhẫn, chúng ta tìm kiếm Chúa từ nơi cái đáy lòng, hết lòng của chúng ta lên cho Chúa. Và thứ tư, mình phải thành thật ăn năn tội. Thứ tư, chúng ta phải thành thật ăn năn tội. Quý vị có biết cái chữ ăn năn trong Kinh Thánh rất là hay, trong tiếng Hy Lạp đó, nó có nghĩa là metanoia. Nó kết hợp bởi hai chữ. Chữ thứ nhất là chữ meta, có nghĩa là thay đổi. Noia là bộ óc, tâm trí, trí óc của mình, là thay đổi tâm trí mình, thay đổi cái cách suy nghĩ của mình. Đó mới gọi là ăn năn. Và đây là cái điều mà Chúa muốn chúng ta thay đổi khi chúng ta tin nhận Chúa, tiếp nhận Chúa. Khi mà mình thành thật ăn năn với Chúa, thứ nhất chúng ta cần phải thay đổi những cái suy nghĩ về chính mình. Chúng ta cần phải thay đổi suy nghĩ chúng ta về Đức Chúa Trời. Đó là ăn năn. Chúng ta cần phải thay đổi suy nghĩ chúng ta về giá trị của đời sống. Chúng ta cần phải thay đổi cái suy nghĩ chúng ta về người chung quanh, về tha nhân. Chúng ta, quý vị biết, chúng ta thường hay chê những cái người khác màu da, khác chủng tộc của mình, không có cùng cái giai cấp kinh tế với mình. Chúng ta coi thường những cái người đó. Bây giờ tin Chúa, mình phải coi lại linh hồn nào cũng quan trọng trước mặt Chúa hết. Tất cả những người đó tin nhận Chúa đều là anh em ở trong gia đình của Chúa hết. Chúng ta cần phải thay đổi cái suy nghĩ về quá khứ của chúng ta, về hiện tại và về tương lai của chúng ta. Chúng ta cần phải thay đổi vấn đề về tiền bạc của chúng ta như thế nào. Chúng ta cần phải thay đổi cái suy nghĩ chúng ta về vấn đề thời giờ Chúa cho cuộc đời chúng ta. Tôi cần phải thay đổi cái suy nghĩ của tôi về vấn đề kẻ thù. Đây là vấn đề thật sự một thách thức rất lớn cho nhiều con cái của Chúa. Cay đắng những cái người làm tổn thương, chảy máu lòng của mình, có lẽ là 30-40 năm rồi mà mình vẫn không giải quyết được. Mình phải có cái suy nghĩ thay đổi về liên quan tới kẻ thù. Tôi cần phải thay đổi vấn đề về suy nghĩ về ma quỷ là gì, là ai. Tôi cần phải thay đổi cái suy nghĩ của tôi vấn đề về tương lai ở trên thiên đàng như thế nào. Đó gọi là ăn năn, thay đổi tâm trí, thay đổi cái suy nghĩ của mình. Trước đây tôi nghĩ rằng tôi là cái người đầy tội lỗi, không có cái gì mà tha thứ hết những cái tội mà tôi đã phạm. Nhưng bây giờ tôi thấy rằng tôi là người được đầy ơn tha thứ của Chúa. Đó là ăn năn. Tôi thường nghĩ rằng tôi rất là cô đơn, nhưng bây giờ tôi thấy rằng Chúa ở bên tôi luôn luôn. Tôi thường nghĩ rằng giận dữ trả thù cho những người làm tổn thương tôi, nhưng bây giờ tôi nghĩ lại rằng Chúa đã tha thứ tôi rất nhiều. Tôi thường nghĩ rằng tiền bạc là số 1, danh vọng tiếng tăm là quan trọng đối với tôi. Nhưng bây giờ điều quan trọng nhất đối với tôi làm cho Chúa vui. Đó là điều quan trọng nhất đối với tôi. Đối với tôi làm cho Chúa vui lòng. Đó là thay đổi cách chúng ta suy nghĩ. Mỗi Chúa Nhật mà quý vị đến đây á, quý vị thờ phượng Chúa, ông mục sư luôn luôn giảng một cái sứ điệp gọi là sứ điệp ăn năn. Nhiều khi không, ông mục sư dùng nhiều từ khác, nhưng mà muốn quý vị thay đổi cái suy nghĩ của mình dựa vào Kinh Thánh chứ không theo dòng đời nữa. Và Kinh Thánh dạy rằng nếu chúng ta muốn được chữa lành thì chúng ta phải từ bỏ đường lối gian ác, từ bỏ tội lỗi. Và rất là hay, sứ đồ Phao-lô có viết cái lá thơ ở Timôthê thứ nhì trong đoạn 3 đó. Ông viết cho sứ đồ, sứ đồ Phao-lô viết cho mục sư Timôthê ở tại thành phố Ê-phê-sô. Và ông cho biết những cái tội lỗi mà xã hội thời bấy giờ là tội gì. Có 19 tội ông liệt ra tại đây. Quý vị cùng tôi theo dõi cái 19 tội này. Coi xã hội chúng ta có giống như vậy không nha. Ở đây cách 2000 năm trước đó. Tội thứ nhất là tội vị kỷ. Vị kỷ, tội ích kỷ. Luôn luôn nghĩ về mình, chỉ biết có mình, không nghĩ đến quyền lợi của người khác. Nghĩ về cách mình ăn mặc, nghĩ về cách mình ăn nói, nghĩ người khác nghĩ gì về mình, chỉ biết có mình mà thôi. Tội thứ nhì, tội tham tiền. Lòng chỉ biết làm thế nào để có nhiều tiền hơn. Tham lam, đeo đuổi vật chất, bất chấp mọi phương tiện miễn là kiếm được nhiều tiền. Tội thứ ba, khoe khoang, là tự đắc, khoác lác, thích nói về mình, khoe tiền bạc của cải của mình, cho mình lúc nào hơn người khác, mình lúc nào cũng hay hơn người khác, giỏi hơn người khác. Tội thứ tư, kiêu căng, coi thường người khác. Tại vì họ không có mặc đồ sang giống như mình, họ không có đi chiếc xe đẹp giống như mình. Kiêu căng là thái độ ngạo mạn, coi người khác không ra gì. Tội thứ năm là tội phạm thượng, chế nhạo, khinh dễ, coi thường Đức Chúa Trời, nói xấu đạo Chúa, nói xấu những người đi nhà thờ. Tội thứ sáu là tội không vâng lời cha mẹ, nghịch lại cha mẹ, không tôn trọng cha mẹ, không biết vâng phục thẩm quyền ở trên mình. Tội thứ bảy là tội vô ơn, không biết ơn, sống mà không biết ơn Chúa đã ban phước cho mình, không biết ơn Chúa đã cho mình sống một trên một cái đất nước tự do thịnh vượng như thế này. Số tám, tội bất khiết, có những lời thô tục, chế nhạo đồ thánh. Tội thứ chín, tội không tình nghĩa. Cái nghĩa đen có nghĩa là người mà không có con tim, không có tình thương người, không có giúp người khác, dù là mình có phương tiện, gặp người nạn, thấy người gặp nạn mình làm lơ. Thứ mười, tội không khoan dung, không tha thứ, không muốn tha thứ cho người nào hết, không muốn sống hòa thuận, không muốn làm hòa với ai hết. Tội thứ 11, tội vu khống, vu cáo, nói xấu người khác. Quý vị biết cái chữ chữ ma quỷ mà trong cái tiếng Hy Lạp có nghĩa là vu, kẻ vu khống. Cho nên khi nào mà chúng ta vu khống người khác đó là chúng ta làm việc của ma quỷ. 12 là không tiết độ, nói với những người sai xưa buồn buông tuồng, vô độ, không có kỷ luật của bản thân. 13, hung dữ, người dữ tợn, người không có văn minh, thích bạo động. Và quý vị thấy ngày hôm nay trên các video games là luôn luôn là con em quý vị chơi là thường hay bạo động, bắn súng, chảy máu, giết nhau trên video games. Chúng ta thấy điều đó. Ghét điều lành, 14, ghét người làm lành, chống đối bất cứ điều gì tinh kính, chống đối bất cứ điều gì liên quan tới Đức Chúa Trời. Thứ gì tốt thì phải loại bỏ. 15 là phản trách, ý nói những người phản bội, đâm sau lưng chiến thủ, ý nói đến nói với chủ xấu về cái người bạn công nhân của mình, hoặc là nói xấu ông chủ với người bạn với mình. Trước mặt người ta thì nói khác, sau lưng người ta thì nói khác. liều lĩnh, làm việc mà không tính toán lợi hại, vô trách nhiệm. Khi mà có vấn đề gì đổ lỗi cho người khác, không có chịu nhận lỗi, thiếu trách nhiệm. 17, tội tự phụ, coi người khác không ra gì, cho rằng mình có nhiều bằng cấp, nhiều học thức, cho nên người khác không có xứng đáng với mình. Tội 18, yêu khoái lạc hơn là yêu mến Đức Chúa Trời. Ở California này thích đi biển hơn là đi nhà thờ, thích đi biển hơn là lên Zoom nhóm thờ phượng Chúa, thích đi tiệc tùng hơn là nhóm nhỏ học kinh thánh, học trường Chúa Nhật. Tội cuối cùng là tội giữ hình thức của sự tinh kính nhưng chối bỏ quyền năng của tinh kính đó. Biết nhiều về kinh thánh, thuộc nhiều về kinh thánh nhưng mà không có làm, đạo đức giả, không có giữ cái niềm tin, không có sống, không có bày tỏ ra cái niềm tin của mình. Quý vị có thấy giống như xã hội ngày hôm nay không? Chúng ta đang sống không? Nhất là trong cái mùa dịch này, quý vị thấy không? Yêu mình, yêu tiền, yêu lạc thú, không yêu Đức Chúa Trời, không vâng lời cha mẹ, khoe khoang, bội bạc, bất khiết, phạm thượng, không hòa thuận, không tình nghĩa, vô trách nhiệm, ghét điều lành, tự phụ, bạo hành, đạo đức giả. Đất nước chúng ta cần được chữa lành, tấm lòng của chúng ta cần được chữa lành. Công vụ đoạn 13 câu 19 nói rằng: vậy anh em hãy ăn năn, Chúa kêu chúng ta hãy trở lại, hãy ăn năn, thay đổi tâm trí mình.
Nguyện xin Đức Giê-hô-va ban phước cho người và phù hộ người. Cầu xin Đức Giê-hô-va chiếu sáng mặt Ngài trên người và làm ơn cho người. Cầu xin Đức Giê-hô-va đoái xem người và ban bình an cho người từ nay cho đến ngày Chúa Giê-su trở lại. Amen. Nhớ gọi điện thoại cho nhau, hỏi thăm nhau. Chúa ban phước cho quý vị.
Người quanh ta đang chờ mong sống trong tình thương, nhờ tình thương gửi.